This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quê hương mến yêu. Quê hương đầm dấu tuổi thơ, quê hương ngút ngàn kỷ niệm. Quê hương là điệu hò, câu hát, là những ca dao tục ngữ, là những nét đẹp văn hóa truyền lại lâu đời qua nhiều thế hệ cha ông từ thuở dựng nước, mở nước. Hòa Tính và Nhã Quyên xin được chào quý vị đến với chương trình Quê hương mến yêu. Xin được chào Nhã Quyên trở lại.
Dạ, Nhã Quyên kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài 1600 AM và kính chào anh Hoàng Tính.
Dạ vâng, ngày hôm nay anh em của chúng tôi lại mời quý vị cùng trở về với một nơi cũng rất là quen thuộc với người Việt Nam của chúng ta, đó là Phú Quốc. Và bây giờ mời quý vị đến với lại những cái món ăn đặc sản tại Phú Quốc này. Xin mời quý vị. Thưa quý vị, đầu tiên chúng tôi xin được mời quý vị đến với một cái món cũng rất là ngon, được mang tên là sò mai. Thưa quý vị, sò mai hay còn gọi là sò biên mai là một cái động vật thân mềm có hai cái mảnh vỏ thuộc họ sò. Chúng sống ở sâu dưới đáy biển và chúng là một cái loại động vật có giá trị và được dùng làm nguyên liệu cho cái món ăn còi biên mai. Là một cái món ăn đặc sản tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, và nó cũng là một cái đặc sản của vùng đảo Cù Lao Chàm thuộc Quảng Nam. Thưa quý vị, một số nơi ngư dân còn gọi nó là con bắp chuối, bởi vì nó có một cái thân lớn, cái vỏ phình ra giống như là cái bắp chuối vậy đó. Nói về sò mai thì sò mai là một cái con sò biển có hình dáng to gần bằng cái con ốc cánh tiên, hình tam giác, to cỡ cái mu bàn tay của người lớn. Nó có một cái thân lớn, cái vỏ thì phình ra giống như là cái bắp chuối. Sò biên mai cũng có cái màu nâu thẫm, cái dạng nang quạt mà dẹp, suông dài như là cái quạt khép hờ như vậy đó. Trọng lượng thì có hơn cả ký, nặng gấp nhiều lần so với lại sò huyết. Nhìn chung về cái hình dáng thì sò mai có hai cái mảnh vỏ giống như là cái hình tam giác úp lại ở bên trong, đó là cái phần thịt của cái con sò. Và thưa quý vị, chúng có nhiều thịt, nhung nhão, ăn không có ngon. Nhưng mà phần ngon nhất của cái con sò biên mai này chính là cái phần cơ thịt nó nối liền hai cái mảnh của cái vỏ sò, gọi là còi hay hoặc là cồi. Phần còi này nó có một cái màu trắng dày và to khoảng bằng cái ngón tay cái. Cái vị của nó ngọt và nó dai dai. Có loại sò này, cái thịt nhão, người ta chỉ dùng cái phần còi tròn cỡ cái đồng xu trắng phao để mà chế biến cái món ăn thôi. Cái thịt thân của cái con biên mai nó nhão, nó không có ngon, duy nhất chỉ có hai cái lớp cơ thịt to cỡ đồng xu dài chừng nửa cái lóng tay nối liền hai cái mảnh vỏ, gọi là cái còi, là ngon nhất mà thôi. Sò mai được dùng để mà chế biến thành nhiều cái món ăn ngon và lạ. Một số các món ăn ngon có thể kể đến như là sò mai hấp tỏi, sò mai tách vỏ làm sạch, sau đó họ giữ lại một bên vỏ chứa thịt đặt lên trên đĩa cho bún tàu đã trụng qua cái nước sôi vào, sau đó họ mới tách thân của con sò ra khỏi vỏ, đưa vào miệng nhai đến khi mà thấy nó dai dai, nó ngọt, nó thơm. Cái món sò mai nướng thì nướng chừng vài phút là sò nó há miệng và dùng tay gỡ một cái mặt vỏ sò và giữ lại bên chứa thịt, rồi đặt vào cái và nướng tiếp nữa. Và khi sò bắt đầu tiết nước thì rưới cái mỡ hành lên trên và tiếp tục nướng. Cháo sò nóng, sò mai đã hấp, gỡ thịt, phi hành thơm rồi xào qua và tất cả cho vào cái nồi cháo đang sôi. Xong sau đó họ mới thêm tiêu chín đập dập rồi gừng giã nhỏ. Ngoài ra còn có cái món sò mai nướng mỡ hành để mà thưởng thức được trọn vẹn cái hương vị của cái con còi biên mai này, thì có cái món nướng muối ớt, nướng chao hay hoặc là nướng sa tế là ngon nhất. Chỉ khi nướng từng phần còi săn lại thấm đẫm cái vị mặn mặn cay cay của ớt. Thưa quý vị, còi biên mai là một trong những cái món ăn đặc sản ở Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang, là một cái hòn đảo lớn ở phía tây Việt Nam, và còi biên mai này có thể chế biến rất là nhiều những cái món ăn ngon lắm thưa quý vị, với một cái hương vị của biển như là xào chung với lại nấm rơm, nấm đông cô, củ hành, cải bẹ xanh, nướng muối ớt, nướng chao hay hoặc là nhúng lẩu, còi biên mai mua ở chợ về họ mới rửa sạch bằng nước lạnh, pha một cái ít muối cho sạch, để ra rổ cho nó ráo, xả ớt thì họ mới bầm nhuyễn rồi để sẵn ra cái chén, bắt chảo lên bếp phi dầu mỡ cũng như là xả ớt cho nó thơm, rồi họ mới cho còi biên mai vào xào cùng với lại gia vị, rồi sau đó họ mới dùng cái sạn họ đảo nhiều lần cho cái thịt ngấm đều. Gần 10 phút sau, thấy nước gia vị rút vào cái còi biên mai hên sền sệt là chín và có thể dùng được, thưa quý vị.
Ở Phú Quốc có rượu mỏ quả. Rượu mỏ quả là loại rượu được ngâm từ trái cây mỏ quả, một loại dây leo mọc ký sinh trên cây cổ thụ và được phân bố nhiều ở rừng Phú Quốc. Cây mỏ quả là cây khá đặc biệt, có quả giả màu xanh, chứa đầy nhựa màu trắng như sữa. Bên trong có chứa nhiều chất mùn và kiến thường làm tổ trong đó. Rễ mỏ quả phát triển trong những trái giả này để hút dưỡng chất. Ngoài ra, cây mỏ quả còn có rễ ôm thân cây chủ. Lá mỏ quả khá nhỏ màu xanh, hoa 5 cánh màu hồng tím, đường kính từ 3 đến 4mm. Cần phân biệt cây mỏ quả này với cây mỏ quả xuyên phá thạch. Cách sản xuất rượu. Rượu mỏ quả thường được ngâm trực tiếp cây mỏ quả với rượu đế khoảng 30-40% volume. Có một số người còn ngâm rượu mỏ quả với một số vị thuốc nam hoặc thuốc bắc, có vị ngọt và cùng công dụng như chữa đau lưng, nhức mỏi và một số vị thuốc ngọt để giảm vị đắng của mỏ quả. Cây mỏ quả được ngâm có thể dùng lá, thân ngâm tươi hoặc khô đều tốt. Nhưng ngâm tươi thì dùng rượu cao độ từ 40 đến 45 độ để bảo đảm được cái chất lượng nồng độ, vì trong trái mỏ quả tươi có rất nhiều nước màu trắng như sữa có vị đắng. Tốt nhất nên rửa sạch, phơi khoảng 2 nắng, đem ngâm là tốt và ngâm còn nguyên tổ kiến trong đó là tốt nhất. Rượu ngâm khoảng 15 ngày thì dùng được, khi đó rượu có màu đỏ đậm rất đẹp, uống có vị đắng, thơm, đặc trưng của trái mỏ quả. Và tác dụng thì thường thấy ghi trên chai là trị đau nhức, nhức mỏi và đàn ông yếu sinh lý xuất tinh sớm. Về tác dụng trị đau lưng, nhức mỏi thì thấy ghi nhiều trên các loại rượu khác. Cho nên có thể nếu sử dụng ít và điều độ, còn tác dụng cho đàn ông thì chưa được kiểm chứng. Tốt hơn hết là chỉ nên coi đó là một loại rượu đặc sản của Phú Quốc. Và theo những nhà sản xuất thì rượu mỏ quả có tác dụng khu phong, trừ thấp, hoạt huyết, giảm đau, chuyên dùng cho các chứng tê thấp, đổ mồ hôi, tay chân, đau lưng, nhức mỏi. Rất hiệu quả nhưng không có tác dụng trị các bệnh yếu sinh lý. Và theo cái cách hướng dẫn sử dụng thì theo các nhà sản xuất, do mang nhiều vị thuốc từ cây mỏ quả nên rượu có vị nhẵn nhẵn, đắng đặc trưng. Rượu chỉ được dùng để trị bệnh tốt cho sức khỏe. Mỗi ngày uống từ 2 đến 4 ly nhỏ và chia làm 2 lần trong 2 bữa ăn chính. Lưu ý không được để bụng đói khi uống. Rượu mỏ quả nếu sử dụng trong bữa tiệc thì không ngon.
Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Quê Hương Mến Yêu. Nhã Quyên, Hoàng Tính đang mời quý vị đến với những cái món ngon đặc biệt của cái vùng đảo Phú Quốc. Tiếp theo đó là một cái món ăn cũng rất là quen thuộc được mang tên là bánh canh ghẹ, thưa quý vị. Mới nhìn cái tô bánh canh ghẹ và chả thì cũng đã thấy hấp dẫn rồi. Chan đầy mặt tô đó là thịt ghẹ, chả cá thu và vài cọng ngò như là thêm hoa, thêm nhụy vào trong cái tô đó. Tô bánh ngon nhờ một cái miếng thịt ghẹ nào nó cũng méo, nó cũng ngọt hết trơn. Rồi cái miếng chả cá thu nó mặn mặn, nó vừa dẻo vừa dai. Rồi cọng bánh canh nó trắng trong hấp dẫn, lại bắt gặp cái vị cay của tiêu cùng với lại cái làn gió biển vuốt ve, làm tăng thêm cái vị ngon của phong cảnh hữu tình. Tiếp theo đó là một cái món tiết canh cua, thưa quý vị. Nghe cái tên sao mà nó lạ quá phải không? Nhưng nó là một cái món đặc sản của người dân miền biển. Tiết canh cua ra đời từ đâu vậy? Ai là đầu bếp đầu tiên để mà chế biến ra một cái món ăn có hương vị rất là riêng của cái miền đất cuối trời này? Có một cái lão ngư miệt biển đã kể lại rằng xưa kia, ở trong những cái chuyến đi biển dài ngày, khi mà nước uống trên thuyền cạn không có kịp trở về hay hoặc là ghé cái đảo Hoàng Khoai để mà lấy nước ngọt thì người đi biển thường bẻ cái càng cua hứng lấy cái chất dịch ở bên trong để mà uống. Cái vị mặn mặn ngọt ngọt ở trong cái càng cua này dễ uống hơn là cái nước biển mà nó lại không có tanh nữa. Sau này có người khéo chế biến thành một cái món ăn và trong hành trình tìm cái món lạ đã nhớ đến cái chất dịch này ở trong cơ thể của con cua và món tí canh cua ra đời từ đó. Đúng hay sai thì ta không quan tâm, mà chỉ biết trên thực đơn của cái miền cuối đất đã có cái món tiết canh cua cùng với hành trình mở đất ở trên xứ này. Cua dùng làm tiết canh nhất thiết phải là cua biển và nên lựa những cái con mà có cái gạch thì cái đĩa tiết canh cua nó mới ngon, ngọt và đầy đủ cái chất bổ khi mà ăn. Phú Quốc là một cái điểm du lịch hấp dẫn dành cho du khách vào những cái ngày hè oi ả để có đủ tiết để mà làm được một cái đĩa tiết canh cua. Cái loại thường thôi người ta phải cần từ 3 cho đến 4 cái con cua loại lớn, mỗi con chừng 700-800 gram cho đến 1 ký thịt cua đông. Đông lại trông như là rau câu rồi đó. Tiết canh cua ăn thì nó lạ lạ, cái phần thịt cua thì nó mềm mềm lẫn với lại cái tiết cua, thêm vào đó nó có một cái vị ngọt béo của gạch cua, cho ta một cái hỗn hợp mặn mặn ngọt ngọt khiến cho rất là dễ hình dung đến những cái lần ở trên bãi biển ta ăn cua lột mà miệng và tai thì còn dính cái nước biển. Tiết canh cua cũng được ăn chung với lại bánh tráng như là các loại tiết canh khác. Thế nhưng phần rau thì ngoài cái mùi tàu không thể thiếu rau dấp cá và có khi cũng ăn chung với lại khế chua, chuối chát cũng rất là hợp và ngon. Và nhất là không thể không nhắc đến cái món tiết canh cua trên mọi cái bàn nhậu của cư dân miệt biển Sành An này.
Và tiếp theo là một món ăn cũng rất đặc trưng ở Phú Quốc, đó là gỏi cá trích. Cá trích có rất nhiều và quanh năm ở vùng biển Phú Quốc, vì thế gỏi ở đây lúc nào cũng tươi mới và hấp dẫn. Cá vừa từ biển được làm sạch, thái mỏng ngon mắt lắm. Miếng nào miếng ấy mướt mát, nước cốt chanh, ớt, hành tây thái thật là mỏng và nhỏ được trộn đều với cá vừa sơ chế. Đi kèm cái món này không thể thiếu rau sống, lấy từ rừng trên đảo. Dừa khô nạo, bánh tráng dẻo, dai cùng nước chấm làm từ ớt, tỏi và đậu phộng rang, pha với nước mắm ngon chính hiệu Phú Quốc. Nguyên đĩa cá sống có thể khiến nhiều người e ngại nhưng cứ mạnh dạn thử cuốn bánh tráng với rau, dừa nạo, cá trích, chấm mắm đặc biệt sẽ thay đổi ngay suy nghĩ của bạn. Miệng ngập tràn các vị ngon ngọt, giòn giòn của cá, thơm thơm, béo béo của dừa, cay nồng và đậm đà, mùi ngon của nước mắm mà tuyệt không có mùi tanh. Chẳng thế mà người dân còn có câu: nước mắm ngon đem dầm con cá trích, anh có vợ rồi đừng xích cho xa.
Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Quê Hương Mến Yêu. Nhã Quyên Hoàng Tĩnh thân mời quý vị đến với lại những cái món ăn ngon của đảo Phú Quốc. Một cái món ngon khác nữa đó là cái món cá thiều khô Phú Quốc. Phú Quốc chắc chắn quý vị biết được mệnh danh là đảo Ngọc. Đảo Phú Quốc cùng với lại các đảo khác tạo thành một cái huyện đảo Phú Quốc trực thuộc của cái tỉnh Kiên Giang. Với cái nguồn thủy sản vô tận cũng như là cái bờ biển bao la chạy suốt tới tận Hà Tiên, đặc biệt ở bến cảng Hòn Chông, sáng trưa chiều tối đều tiếp nhận tàu ghe rất là rộn ràng, tôm cá đầy khoang. Kinh tế nơi đây thì cũng rất là dồi dào, được ví là rừng vàng biển bạc đầy đủ với biết bao nhiêu các món ngon vật lạ sơn hào hải vị, nhưng mà độc đáo nhất có thể kể đến là cái món cá thiều khô đặc sản mà ai nếm qua cái hương vị này cũng đều lưu luyến mãi không thôi, thưa quý vị.
Và bạn đã đến Phú Quốc chưa? Nếu mà chúng ta chưa một lần đến Phú Quốc hoặc là chúng ta đã đến thì đừng nên bỏ lỡ cái cơ hội thưởng thức cái món ăn có 102 nấm tràm. Đây là một đặc sản của Phú Quốc. Ở đất liền có các loại nấm ăn rất ngon như là nấm rơm, nấm kim chi, nấm bào ngư, nấm đông cô. Còn ở hòn đảo Phú Quốc, chúng tôi cũng có loại nấm không thua kém gì đó, chính là nấm tràm. Không biết từ đâu, cứ vào những cái cơn mưa đầu năm, khoảng tháng 3, tháng 4 âm lịch, ở những cái khu đồng dưới thảm lá mục tạo nên cái độ ẩm ướt và cũng là điều kiện thích hợp cho loại nấm này tranh nhau đổi lớp thảm mục của lá tràm để vươn lên trông rất là xinh xắn. Nấm nhỏ còn gọi là nấm búp trông giống như là cây, còn nấm lớn thì có hình như cái ô của những cô gái đi dưới mưa. Nấm tràm có màu tím như màu của quả mân cục. Vòng đời phát triển của loại nấm này rất ngắn, chỉ trong vòng khoảng 1 tháng, nên chúng ít có mặt trên thị trường như những loại nấm khác. Vì vậy, loại nấm này có giá từ 100 đến 150 ngàn đồng cho 1 ký. Đây là loại nấm tự nhiên, nên người dân trên đảo Phú Quốc phải đi vào những khu đồng tràm để hái mang về và đem chế biến. Người dân trên đảo đã kết hợp một cách hài hòa giữa nấm tràm với hải sản tươi trên đảo như là mực, tôm, hào bao đã tạo ra cái món canh nấm tràm tuyệt hảo. Khi chế biến, chúng ta đừng quên bỏ thêm ít tiêu xay vào. Mùi vị thơm ngon, hấp dẫn, vừa là món ăn bổ dưỡng cho mọi gia đình. Thưởng thức món canh nấm tràm, chúng ta sẽ cảm nhận được cái vị ngọt của nấm, thơm nồng của tiêu và đậm đà hơn khi mà chúng ta dùng chung với nước chấm, nước mắm, cá, cơm Phú Quốc. Món canh nấm sẽ mang lại cho một buổi tối ăn thật là thú vị và đầy chất dinh dưỡng, làm cho chúng ta sẽ không sao quên được Phú Quốc nói chung và món canh nấm tràm nói riêng.
Và điều đặc biệt đối với những cái người mới ăn cái loại canh này, đó là sau khi mà ăn canh nấm tràm xong, chúng ta đừng uống nước vào thì chúng ta sẽ có một cái cảm giác là đắng miệng. Nhưng mà đừng có lo ngại mà bị ngộ độc hay gì, bởi lẽ đây là một cái điểm đặc biệt của cái loại nấm tràm khi mà chế biến cũng như là thưởng thức. Và lưu ý với mọi người là khi mà ăn canh nấm tràm sau khi chế biến rồi, chúng ta sẽ không nên hâm nóng lại nữa. Vâng, thưa quý vị, đó là cái món ăn được mang tên là nấm tràm, là một cái đặc sản Phú Quốc. Và với cái món này thì Nhã Quyên Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình Quê Hương Mến Yêu lại nơi đây, để hẹn gặp quý vị trong lần sau cùng với những cái món ăn ngon đặc biệt của Phú Quốc khác nữa. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị một ngày vui.